Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: cảnh giác với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Lạng Sơn kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt 52 tỷ đồng; Thanh Hóa quá tải vì phương tiện tạm giữ tăng theo thời gian.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng diễn ra khá phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Chiêu trò sử dụng không gian mạng, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy của đối tượng. Đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính tại tỉnh Hưng Yên.
Mới đây, ông Tô Văn Công ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an mời ông đến công an phường Lê Lợi để cung cấp lại thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Sau vài tiếng đồng hồ, ông tiếp tục nhận được điện thoại của một phụ nữ cũng tự xưng là công an đề nghị giúp ông cài app cổng dịch vụ công để tự cập nhật thông tin cá nhân. Ông Tô Văn Công chia sẻ, nghi vấn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, ông đã không làm theo đối tượng.
Không hiểu sao đối tượng này nó điện thoại cho tôi lúc khoảng 1 giờ 15 thì khoảng 1 giờ 30 là điện thoại cho vợ tôi cũng nói với cái nội dung như thế. Cũng bỏ cái tài khoản VNID là chưa được lên cấp độ 2 đang trục trặc.
Không phải ai cũng nhận ra dấu hiệu lừa đảo như vợ chồng ông Công. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Hưng Yên thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng người dân chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nên đã gọi điện, gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook, yêu cầu người dân truy cập và cài đặt phần mềm VNEID giả mạo. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP, các đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng rồi thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại của bị hại để chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Bùi Huy Nguyên, trưởng công an thành phố Hưng Yên cho biết, phương thức và thủ đoạn của đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng như hack Facebook, quét cá nhân của bị hại, sau đó liên lạc với các mối quan hệ quen biết của bị hại để nhờ mua thẻ điện thoại, chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thì hiện nay các đối tượng lừa đảo còn hoạt động tinh vi hơn. Chúng làm giả các cái thủ tục của cơ quan điều tra như giấy mời hoặc lệnh bắt, các quyết định khởi tố vụ án gửi cho các bị hại, làm cho bị hại hoang mang, lo sợ. Từ đó yêu cầu bị hại chuyển một số tiền lớn vào tài khoản để phục vụ cái công tác điều tra, thì qua đó để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mở các trang web cá nhân bán hàng online, order hàng, yêu cầu bị hại chuyển khoản hoặc đặt cọc. Nhưng sau đó khi giao hàng như thỏa thuận thì Facebook hoặc là số tài khoản trên hoặc điện thoại thì không liên lạc được.
Trước tính phức tạp của tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tích cực chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đến với người dân các phương thức thủ đoạn của tội phạm. Cùng với các giải pháp phòng ngừa, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm. Kết quả từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận hàng chục tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, khởi tố 14 vụ, 35 bị can. Từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo điều tra các vụ án lợi dụng không gian mạng, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thượng tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản cho người không quen biết.
Các đối tượng lừa đảo thường tạo ra các tình huống cấp bách để vượt qua nhận định của bạn. Trong tình huống này thì bạn phải dành thời gian để suy nghĩ và đặt câu hỏi tìm hiểu kỹ nội dung, thông tin để tránh bị dồn vào tình huống xấu nhất. Cảnh giác, thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Nếu cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy, hãy dừng lại vì đó có thể là dấu hiệu lừa đảo. Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài, không truy cập vào các đường link gắn kèm nội dung tin nhắn lạ, không thực hiện thao tác trên điện thoại theo các cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ, không truy cập vào những trang web lạ không biết người gửi là ai.
tội phạm lừa đảo đã đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu cảnh giác của nhiều người. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trình độ hiểu biết pháp luật, công nghệ để tránh sập bẫy trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên, tại Lạng Sơn, đặc biệt là các xã vùng cao biên giới, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng diễn ra khá phức tạp. Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Hoàng Gia Định, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Thượng tá, thời gian qua thì tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn khá tinh vi. Tại Lạng Sơn, tội phạm đã sử dụng những chiêu trò nào để lừa đảo người dân ạ?
Lợi dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, cái hình thức lừa đảo mới nhất là cái deepfake, giả danh giọng nói, giả danh hình ảnh của người thân, người quen, sau đó thì vay tiền trên mạng xã hội, dùng cái thủ đoạn là giả danh nó thì để gọi điện cho người thân, người quen để chiếm đoạt cái tài sản. Hai nữa là lợi dụng các cái hình thức chẳng hạn như cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng, gọi điện đến người dân là thay đổi mã định danh điện tử, cài đặt cái VNID. Các cái đối tượng là lợi dụng cái hoạt động của cơ quan chức năng trong cái việc cài đặt cái mã định danh điện tử cho công dân, gọi điện đến cho người dân là nói rằng là anh bị sai các cái mã, cái dấu hoặc là sai các cái thông tin đề nghị anh cung cấp, sau đó thì dẫn dụ người dân cung cấp cái mã OTP, cái tài khoản ngân hàng, và sau đó để chiếm đoạt cái tài sản của công dân.
Theo ông, vì sao vẫn có không ít người dân sập bẫy của đối tượng lừa đảo ạ?
Cái nguyên nhân chính ở đây là cái nhận thức, và đặc biệt là cái sử dụng mạng xã hội, là nhiều trường hợp người dân là thiếu cái cảnh giác. Hoạt động của cái bọn tội phạm là đánh lừa được người dân, dẫn đến là trở thành nạn nhân của các cái vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì ở đây thì trong năm 2023 thì trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì cũng xảy ra 86 vụ việc liên quan cái tội phạm trên không gian mạng, và cái số tiền là thiệt hại là trên 42 tỷ đồng.
Thời gian qua thì Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ nhiều đối tượng gây án. Để có được kết quả này thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã có sự phối hợp như thế nào với các đơn vị chức năng thưa ông ạ?
Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong điều tra, xử lý, xác minh những cái vụ án liên quan đến đối tượng trên không gian mạng. Điển hình như là trong cái năm vừa qua là đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự và đơn vị của Cục An ninh mạng là đấu tranh với cái số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng từ Campuchia và điều hành và chỉ đạo và trong địa bàn Lạng Sơn đã bắt giữ 16 đối tượng. Cái số tiền mà nhóm đối tượng lừa đảo trong vòng 6 tháng lên tới 52 tỷ đồng. Khi mà chúng tôi triệt phá số đối tượng này thì các cái đơn vị cũng đã có cái sự phối hợp đánh giá toàn diện lại cái công tác nghiệp vụ, quá trình phối hợp là thấy rằng là có cái sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả ngay từ ban đầu của lực lượng an ninh mạng thì sẽ hiệu quả cao hơn.
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thì các đối tượng sẽ có nhiều những thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục có những cái biện pháp nào để đấu tranh ngăn chặn thưa ông ạ?
Năm 2024 thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể, tập trung vào công tác tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, ở các cái địa bàn xã rất dễ là trở thành cái nạn nhân bị lừa đảo. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung lực lượng, biện pháp, nghiệp vụ để ra soát, điều tra các cái hệ loại đối tượng, các cái băng ổ nhóm mà có cái dấu hiệu nghi vấn về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng được các cái cơ quan chức năng của bộ đã cảnh báo, và thực hiện các cái biện pháp điều tra cơ bản, quản lý để phục vụ với công tác điều tra xử lý. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vận dụng triệt để các cái phương tiện kỹ thuật được trang cấp, có cái nghiên cứu vận dụng và áp dụng cái biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại để phòng ngừa, đấu tranh xử lý với cái tội phạm này.
Xin cảm ơn Thượng tá.
Chương trình tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng quá tải tại các bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực miền núi. Tuy nhiên, để thanh lý những phương tiện này lại rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà còn gây lãng phí tiền của đối với nhà nước và người dân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tại bãi tạm giữ phương tiện của Công an huyện Yên Định, số lượng phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ tuy đã chất đầy nhưng vẫn ngày một tăng, đã trở nên quá tải. Còn tại bãi tạm giữ của Công an huyện Thiệu Hóa, mặc dù trong năm 2023 đã thanh lý gần 100 phương tiện quá hạn, nhưng hiện vẫn còn hơn 100 phương tiện chủ xe không đến thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính để nhận lại xe. Đại úy Lê Hữu Thuận, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thiệu Hóa cho biết.
Hiện nay trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2023, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thiệu Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.000 trường hợp, trong đó thì tạm giữ phương tiện trên 445 trường hợp. Hiện nay thì còn hơn 100 trường hợp chưa đến để xử lý vi phạm.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa thì mỗi năm toàn tỉnh có hơn 20.000 lượt phương tiện bị tạm giữ do vi phạm trật tự giao thông. Trong đó có khoảng 10% chủ xe không chấp hành quy định nộp phạt để nhận lại phương tiện. Tình trạng này đang có xu hướng tăng lên, khiến nhiều bãi tạm giữ phương tiện luôn trong tình trạng quá tải, nhất là ở các huyện miền núi. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Triều, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Bá Thước, hiện nay có trên 200 phương tiện đã quá hạn thi hành quyết định xử phạt, nhưng chủ phương tiện và người liên quan vẫn không đến liên hệ để giải quyết. Trong khi đó, Công an huyện Bá Thước chưa có bãi tạm giữ phương tiện nên phải tận dụng khuôn viên của đơn vị để làm bãi tạm giữ.
Chúng tôi đã làm các thủ tục pháp lý, thông báo và đến từng cá nhân vi phạm đến để nhận phương tiện và nạp xử phạt. Tuy nhiên, người dân không đến. Trong quá trình tạm giữ thì không có nhà xe. Do vậy, vấn đề bảo quản phương tiện cũng như về cháy nổ nó không đảm bảo, dẫn đến cái việc là phương tiện để ngoài trời ảnh hưởng đến môi trường thì xuống cấp rất nhanh.
Nguyên nhân chính khiến cho nhiều bãi tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự giao thông của công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn trong tình trạng quá tải là bởi phương tiện bị tạm giữ đều đã cũ, hư hỏng nghiêm trọng hoặc xe bị tai nạn, xe không có giấy tờ. Bên cạnh đó, mức xử phạt theo nghị định 100 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt không ít trường hợp cao gấp nhiều lần so với giá trị của phương tiện tạm giữ. Trung tá Hà Ngân Hồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Quan Hóa cho biết.
Cái phương tiện của người dân thường là ở mức giá trị thấp. Chính vì vậy là người dân thường không nên chấp hành các quy định nộp phạt và sẽ dẫn đến cái tình trạng là xe bị tạm giữ thì sẽ khó khăn cho lực lượng chức năng là trong công tác tạm giữ này, bến bãi này, đặc biệt là trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Theo luật xử lý vi phạm hành chính thì phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 7 đến 10 ngày. Nếu người vi phạm không chấp hành quy định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 1 năm, nếu chủ phương tiện không đến nhận thì cơ quan chức năng có quyền ra quyết định tịch thu, bán đấu giá xung công quỹ. Thế nhưng theo Đại úy Lê Hữu Thuận, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thiệu Hóa, để thanh lý được phương tiện vi phạm giao thông thì lực lượng chức năng phải tiến hành ít nhất 5 bước cùng vô số hồ sơ thủ tục.
Để thực hiện thanh lý được một cái phương tiện thì chúng tôi phải trải qua rất nhiều bước, nhiều quy trình. Từ bước về khảo sát, định giá, thông báo, rồi ra quyết định tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, rồi báo cáo các cơ quan cấp có thẩm quyền để xem xét về bán đấu giá thanh lý phương tiện và thành lập hội đồng định giá.
Thực tế cho thấy là những quy định về thủ tục thanh lý phương tiện tạm giữ đang có những bất cập nhất định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn gây lãng phí tiền của đối với nhà nước và người dân.
Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.